Phần Kinh Thánh của chúng ta đọc chung với nhau hôm nay trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 1, từ câu 20 đến câu 22. Vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài, và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói Amen, tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa cứu thế, cũng là đấng sức giàu cho chúng tôi, đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ngày hôm nay trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu thứ 17 phần A. Mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là Trong tay Chúa. Dựa trên câu gốc ở trong thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 17 phần A nói rằng mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện kể về một người nhà giàu nọ có cái lối sống dựa trên thuyết tiền định, nghĩa là tin rằng mọi sự thì Chúa đã sắp xếp rồi. Người này không có giàu có nhiều, tuy vậy cũng có kẻ ăn người hầu ở trong nhà. Người này chỉ chăm lo về cái cuộc sống của mình, vui chơi, hưởng thụ tài sản. Và có một người đầy tớ ở trong nhà cũng là một người tin Chúa, thường khuyên ông chủ của mình rằng ông chủ cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh của mình, đừng quá sống buông thả với những điều mình có. Thì người chủ trả lời với người đầy tớ rằng cậu đừng lo. Nếu như Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta được sự cứu rỗi, thì chúng ta có làm gì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi thôi. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta đi vào trong chỗ của sự hư mất, thì bây giờ có xin tội, có cầu nguyện, có làm gì đi nữa thì rồi cũng phải chấp nhận để đi vào trong chỗ của sự hư mất thôi. Người đệ tớ không biết nói gì hơn để khích lệ cho chủ của mình. Một ngày nọ người chủ bị đau và kêu người đệ tớ là phải đi tìm bác sĩ về để khám bệnh cho ông. Nhưng người đệ tớ đã không làm cái công việc đó. Người chủ rất là giận dữ và nói rằng ta bảo anh đi tìm bác sĩ về để chữa bệnh cho ta, tại sao anh không đi tìm bác sĩ? Người đệ tớ trả lời rằng thưa ông, tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời đã định cho ông khỏe mạnh thì không cần có bác sĩ, ông cũng khỏe mạnh. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã định cho ông là phải chết thì bây giờ có bác sĩ đi về đây cũng chết mà thôi. Người chủ rất là giận dữ mà la lên rằng sao anh khờ khạo thế? Đức Chúa Trời tuy Ngài có thể làm quyền phát lạ lùng, nhưng trong thời đại buổi mà Ngài đã ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, có bác sĩ, thì Chúa muốn cho chúng ta là phải dùng những cái phương tiện hiện tại Chúa ban cho mình, chứ đâu phải ngồi đó để mà chờ phát lạ Chúa ban cho. Người đệ tớ xin lỗi ông chủ và nói rằng vân vân, để tôi sẽ đi gọi bác sĩ. Nhưng anh quay lại và nói rằng ông chủ ơi, nếu như Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta những cái điều kiện để chúng ta lo lắng cho đời sống tâm linh của mình mà chúng ta lại không lo, thì có lẽ nào chúng ta ngồi chờ để Đức Chúa Trời làm phép lạ mà giải cứu tâm linh của mình chăng? Lời nói đó của người đầy tớ đã làm cho ông chủ tỉnh thức, và ông ta đã biết tìm kiếm trở lại với Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là Trong tay Chúa. Có một số những bài học mà tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em suy gẫm. Ở trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm về lòng thành tín của Chúa. Ở trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm được Chúa đã thiết lập. Ở trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm được Chúa sức giàu. Và ở trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm được Chúa bảo chứng. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn lời của Ngài cho tôi và các ông bà anh chị em trong thời gian này. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, không gì phước hạnh hơn cho đời sống của chúng con là được ở trong bàn tay Chúa. Khi chúng con cùng nhau suy gẫm lời của Ngài buổi sáng hôm nay, xin Chúa cho lòng của chúng con lắng nghe tiếng của Ngài, để chúng con biết được cái phước hạnh khi chúng con ở trong bàn tay Chúa là thế nào. Cũng giúp cho mỗi chúng con có thể nhận biết được cái phước hạnh khi chúng con ở trong những vị trí mà Chúa đã phân định, và chúng con đáp ứng với ơn kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng con trở thành người con của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho chúng con trong thời giờ học hỏi này, để lời sự sống của Chúa dạy dỗ cho mỗi tâm linh của chúng con. Xin Cha giáo bản thân con và tất cả những ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh của Chúa được giữ ở trong tình yêu của Ngài, và lời của Ngài thấu đạt vào trong mỗi tâm linh chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, trong phần đầu tiên chúng ta học với nhau ngày hôm nay đó là kinh nghiệm Chúa là thành tín. Ở trong câu 20, Phaolô nói rằng vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài, và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói Amen, tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong đời sống tôi và các ông bà anh chị em đã có bao nhiêu lần chúng ta hứa và rồi chúng ta thất hứa. Thậm chí có những lời hứa quan trọng chúng ta được khuyên, được nhắc cần phải giữ, nhưng rồi chúng ta vẫn không giữ được lời hứa của mình. Nhưng Phaolô nói với chúng ta rằng với Đức Chúa Trời thì bất luận là bao nhiêu lời hứa thì Ngài đều làm cho nó thành tựu cả. Đức Chúa Trời làm cho lời hứa của Ngài thành tựu bởi vì bản chất của Chúa là thành tín. Trong cái bản chất là một Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không thể nào thất hứa được. Ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 13 nhắc cho chúng ta rằng nếu chúng ta thất tín thì Ngài vẫn là thành tín, bởi vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không thể tự chối bỏ mình. Vì vậy mà Ngài không thể nào đã hứa và Ngài không thể giữ lời hứa của Ngài. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 6 câu 15, khi vua Solomon dâng đền thờ lên cho Đức Chúa Trời thì ông đã cầu nguyện với Chúa rằng thật thể điều gì miệng Chúa phán thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành. Có một vị giáo sư người Ba Lan nọ là một người tín hữu. Trong khi đất nước Ba Lan ngày xưa là một đất nước xã hội chủ nghĩa, không có niềm tin nơi Chúa, vị giáo sư này thường hay khích lệ cho những học sinh của mình để nhận biết được có một Đức Chúa Trời và tập tành để đặt lòng tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Những đồng nghiệp của vị giáo sư này thì không đồng ý trong cái sự dạy dỗ đó, và họ đã phản ảnh lại với ti thanh tra ở bên trên. Một ngày nọ thì vị thanh tra học vụ đã đi xuống để kiểm tra lớp học. Ông nói với các em học sinh như thế này: các em có thấy cái viên phấn mà thầy đang cầm ở trên tay này không? Cả lớp đều reo lên: dạ thấy ạ. Các em có nhìn thấy tấm bảng đen ở sau lưng thầy không? Cả lớp đều reo lên: dạ thấy ạ. Các em có nhìn thấy vị thầy giáo đang đứng đây với các em không? Các em nói: dạ thấy ạ. Thế các em có thấy Đức Chúa Trời không? Các em nói: dạ không ạ. Vị thanh tra kết luận: những gì các em có thể thấy được thì đó là những cái có thật. Còn những cái gì mà các em không thấy được thì khi người ta nói với các em, điều đó chỉ là một điều giả dối mà thôi. Trước khi ông bước ra khỏi lớp thì vị giáo sư gọi ông lại và nói rằng: thưa, tôi có thể thưa một vài điều khi ông còn ở đây với các em học sinh hay không? Vị thanh tra gật đầu bước trở lại. Vị giáo sư lên bục và nói với các em: các em có thấy viên phấn ở trong tay của thầy không? Các em reo rằng: dạ có ạ. Các em có thấy tấm bảng đen ở phía sau lưng của thầy không? Các em reo lên: dạ thấy ạ. Các em có nhìn thấy viên thanh tra ngày hôm nay đang đến thăm lớp chúng ta không? Các em ra lên và thấy ạ. Các em có thể nhìn thấy cái trí khôn của viên thanh tra này không? Thì tất cả các em nói rằng dạ không thấy ạ. Thưa quý vị, câu chuyện nói cho chúng ta biết rằng có những điều chúng ta có thể không thấy bằng mắt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó không có. Mà hôm nay khi chúng ta nói về lòng thành tín của Đức Chúa Trời, có thể các ông bà, anh chị em không thấy được lòng thành tín của Đức Chúa Trời, nhưng các ông bà, anh chị em có thể nhận biết được những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã nói, và Đức Chúa Trời đã làm thành nó trở thành sự thật. Điều đó diễn tả lên về lòng thành tín của Đức Chúa Trời là có thật. Trong những ngày đại dịch vừa qua, có rất là nhiều người đã cảm nhận được rằng mình đã gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chúng tôi có những người bà con, cũng có những người thân quen của mình đã bị nhiễm corona ở trong thời gian qua. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Chúng tôi buồn thương cho những anh chị em mình, nhưng chỉ biết lệ thuộc vào trong sự thương xót cũng như là lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Và khi có những con người đã được gặp gỡ Chúa ở trong những ngày đại dịch vừa qua, họ đã trải qua những cái kinh nghiệm từ cái chỗ kinh hoàng, hốt hoảng, bây giờ họ đã kinh nghiệm được sự an bình từ nơi Chúa. Từ những con người đang nằm mê man, bất động, không cảm nhận được sự vật chung quanh, bây giờ họ đã tỉnh dậy, họ có thể nói được, họ có thể trò chuyện được đôi chút, họ có thể ăn được đôi chút. Cũng có những người có thể họ không được Chúa ban cho sự chữa lành mà họ phải bước vào trong sự chết. Do vậy, tất cả những người con của Chúa vì đối diện với nạn dịch này mà họ bước vào trong sự chết, thì họ cũng đã bước đi ở trong sự bình an và ở trong sự thỏa lòng. Bởi vì họ biết rằng đằng sau sự chết này, mình sẽ đi về đâu. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được rằng lòng thành tín của Đức Chúa Trời có thật. Khi Chúa đã hứa rằng ta ban cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng của các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Và ở trong chỗ bất an, một người đã đến với Đức Chúa Trời có thể kinh nghiệm được sự bình an. Khi một người đang ở trong chỗ chết, được những anh em, chị em và những người con khác của Chúa đã cầu thay cho mình, họ đã được hồi phục lại từ trong chỗ chết đó, và họ kinh nghiệm được rằng bởi lần đòn của Chúa Giê-xu mình đã được lành bệnh. Bởi Ngài mà chúng ta nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bởi Ngài ở đây tức là bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày hôm nay một số con dân Đức Chúa Trời có thể đặt lòng tin của mình nơi Chúa, nhưng mà không dựa trên những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Câu Kinh Thánh nói rằng vì bất luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời thì đều được Ngài làm thành tựu. Nếu lòng tin của chúng ta dựa ở trên những điều mà lời của Đức Chúa Trời không hứa, thì điều đó chúng ta không thể kinh nghiệm được. Tuy nhiên nếu chúng ta đã dựa trên lời hứa của Ngài, dù đó là lời hứa dành cho một cá nhân hay dành cho một tập thể, dù đó là lời hứa dành cho cõi đời này hay cõi đời đời, thì một người đã tin cậy vào ở trong lời hứa của Chúa, người đó sẽ kinh nghiệm Ngài. Không ai tin cậy Đức Chúa Trời mà phải bị hổ thẹn. Khi tôi và các ông bạn cho em phạm tội với Chúa, nhưng nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Vì vậy khi đời sống của chúng ta có những sai lầm, thì việc cần làm của chúng ta là đến với Đức Chúa Trời để xưng tội mình. Ngài là thành tín công bình để tha thứ tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch tất cả mọi sự gian ác. Đức Chúa Trời hứa đổi mới đời sống của chúng ta. Ai ở trong đấng Christ thì đó là người được dựng nên mới. Những sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Như vậy khi một người bước vào trong mối tương giao với đấng Christ, thì người đó sẽ kinh nghiệm được một sự sống mới. Người đó sẽ được biến đổi. chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đó. Như vậy khi đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu thì ngay trong thời giờ này chúng ta có thể cảm nhận được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời ban cho mình. Sự sống đời đời không phải là thở mãi, không hề tắt thở hay là không hề chết. Nhưng sự sống đời đời có nghĩa là sự sống của Đức Chúa Trời truyền đạt vào bên trong con người chúng ta. Giống như ngày mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra Adam, Ngài thở vào Adam thì con người trở thành một loài sanh linh. Bây giờ ai ở trong Đấng Christ, người đó sẽ được nhận lấy sự sống của Chúa và người đó trở thành một tạo vật mới ở trong tình yêu của Chúa. Chúa có rất là nhiều lời hứa dành cho mỗi một người trong chúng ta ở trong Thánh Kinh. Nhưng kinh nghiệm được điều đó hay không? Chúng ta có tin vào trong sự thành tín của Chúa hay không? Câu gốc của chúng ta nói rằng mỗi người thì nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi. Khi chúng ta tin vào trong sự thành tín của Chúa, đó là lúc chúng ta đang ở trong tay của Chúa vậy. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là kinh nghiệm được Chúa thiết lập. Câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa cứu thế. Thiết lập có nghĩa là người ta làm một cái gì mới mà trước đó chưa bao giờ có. Nếu một người nào đó họ muốn tổ chức một cái tổ chức y tế, người ta muốn tổ chức một lớp học, người ta muốn xây dựng một nhà thờ, có nghĩa rằng tại cái địa phương đó chưa có những điều đó, và bây giờ người ta muốn thiết lập ra một cái gì đó mới. Thành phố của chúng ta ở tại đây, chúng ta chưa có một con đường nổi cao tốc nào cả. Nhưng nếu như một ngày nào đó chính phủ có cái dự định để thiết lập một con đường cao tốc xuyên từ Bắc tới Nam hoặc là từ Đông sang Tây, thì chúng ta sẽ có một con đường bypass nào đó. Con đường đó sẽ được thiết lập theo nhu cầu, bởi vì trước đó chưa hề có. Ở đây Paulo nói rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập chúng tôi với anh chị em. Paulo là một người Do Thái được kêu gọi để đi giảng đạo cho những người ngoại. Thưa quý vị, đối với những người Do Thái, bất cứ một con người nào cũng có một sự hãnh diện trong lòng của mình rằng tôi sinh ra là người Do Thái. Và một người sinh ra mà làm người Do Thái thì đương nhiên người đó có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu một người sinh ra là một người thuộc về dân tộc ngoại bang thì người đó chỉ là một củi để chùm trong địa ngục. Phaolô lớn lên ở trong một cái thành kiến chung của tất cả những người Do Thái, và bây giờ đi ra để phục vụ Chúa với những người ngoại bang. Làm thế nào để phá vỡ cái thành kiến đó ở trong lòng của mình, hoặc là làm thế nào để phá vỡ cái mặc cảm của những người ngoại bang khi họ biết thành kiến của những người Do Thái là như vậy? Phaolô nói rằng để cho mình có thể hoàn thành cái chức vụ, để cho mình có thể làm tốt công tác mà Đức Chúa Trời đã giao cho mình, thì Đức Chúa Trời đã thiết lập chúng tôi với anh chị em. Ngài thiết lập cái gì? Ngài đã thiết lập cho Phaolô có được một nối kết đối với những người con của Chúa. Mặc dầu tôi qua Mỹ đến nay đã là 25 năm, nhưng những tình cảm mà tôi đã gắn bó với tất cả những anh chị em của mình ở tại Hội Thánh Đà Lạt trong những ngày mà tôi đã ở tại Việt Nam đó, những tình cảm đó dường như không quên được. Tôi vẫn còn nhớ từng gương mặt, tôi vẫn còn nhớ những người mà mình đã từng chăm sóc cho họ, và tôi vẫn đang cầu nguyện cho những anh chị em của mình ở rải rác đâu đó. Trong những ngày tôi đến đây để hầu việc Chúa với Hội Thánh, có những người ngày xưa đang cùng ngồi với mình trong nhà thờ, nhưng ngày hôm nay họ đang không còn ngồi với mình trong đền thờ nữa. Có những người ngày xưa họ hăng say học hỏi lời Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ họ đã không còn học hỏi lời Đức Chúa Trời với chúng ta nữa. Có những người đã chia sẻ những tâm tình, đã mong rằng tôi có thể khích lệ cho họ để họ vững vàng được trong đời sống đức tin. Nhưng rồi khi trải qua tất cả những cái gian nan của cuộc sống, thì bây giờ họ không còn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời nữa. Dẫu rằng những anh em đó đang xa cách ở trong sự thờ phượng, nhưng họ vẫn đang gần gũi ở trong lòng của tôi. Có nhiều đêm thức dậy nhớ đến một anh em, một chị em nào đó trong hội thánh của mình, trước đây đã thờ phượng Chúa chung với mình, mà bây giờ họ không còn ở chung với mình trong sự thờ phượng nữa. Lòng tôi cảm thấy đau nhói. Có một cái gì đó mà nó làm cho lòng của mình không an tâm, và phải cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, anh em đó của con giờ này ở đâu? Chị em đó của con giờ này ở đâu? Chính Đức Chúa Trời đã nối kết cái mối tương giao giữa tôi với tất cả những người con của Chúa gần gũi trở lại với nhau, để có thể cầu nguyện được cho nhau, để có thể cảm thông được với nhau. Và cho dù rằng có những người mà sau nhiều năm không gặp, thì lòng của mình vẫn còn thương nhớ họ, vẫn còn mong đợi rằng sẽ có một ngày nào đó, và có thể qua cái đại dịch corona này, Chúa cũng đụng chạm đến lòng của họ, để rồi khi mọi sự được trở về lại như cũ, họ sẽ đến để thờ phượng Chúa với mình chăng. Tôi có một người bạn. Một ngày nọ thì cô này gọi điện cho tôi, nói rằng ngày xưa tôi với anh học ở trong một cái trường kế toán. Tôi nhớ phải, năm 78 tôi đã có tham dự học ở trong một cái lớp kế toán, bởi vì lúc đó tôi là kế toán trưởng của hợp tác xã. Và cô ấy nói rằng anh là trưởng lớp, tôi thì chỉ là một học viên thôi, chúng ta không có trò chuyện, không có nói chuyện gì với nhau cả. Nhưng sau đó thì tôi nghe tin anh đi Mỹ, và tôi có dịp để đến tại nhà thờ ở tại Đà Lạt. Tôi biết là anh và chị của anh Trung, tôi cũng có đến nhà thờ. Rồi trong một cái hoàn cảnh nào đó thì cô đã đi Mỹ. Trong một sự tình cờ, Chúa cho cô gặp một người nào đó được nhắc đến tên của mục sư Lê Thành Trung, thì cô đã hỏi thăm, xin email và số điện thoại, rồi sau đó thì cô liên lạc với tôi và nói chuyện với tôi. Cô nói cho tôi biết về cái cuộc sống hôn nhân của cô, nó không được hạnh phúc lắm. Không hạnh phúc không phải là vì người chồng đối xử tồi tệ với cô, nhưng bởi vì cô có một cái tâm tình trong sự thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, nhưng người chồng thì rất là hờ hững ở trong lĩnh vực này. Khi cô đi nhà thờ ở tại những nhà thờ Việt, thì người chồng vì không hiểu tiếng Việt cho nên không muốn tham dự. Đi nhà thờ ở tại một nhà thờ Mỹ, thì bản thân cô lại không hiểu được lời của Chúa khi vị mục sư giảng dạy. Vì vậy cho nên nó tạo ra một cái khoảng cách nào đó giữa hai vợ chồng. Tôi đã dùng lời của Đức Chúa Trời để khích lệ, để yên ủi, để chia sẻ làm thế nào để cho hai vợ chồng có thể tâm đầu ý hiệp với nhau trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi trong một chuyến tình cờ của một đại hội tại Texas, chúng tôi lại có dịp gặp lại vợ chồng của người đó cùng đi dự ở trong chương trình đại hội. Sau đó chúng tôi vẫn còn tiếp tục để email và trò chuyện với nhau. Tôi vẫn tiếp tục để khích lệ cho cô biết làm thế nào mà phải có một sự hy sinh. Có thể cô không được đến tại nhà thờ Việt để thờ phượng Chúa, nhưng ít ra cô có thể giúp đỡ được cho chồng mình khi cô cùng đi nhà thờ Mỹ. Sự hiểu biết có thể giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ cải tạo lại, Ngài sẽ làm thay đổi cái quan hệ của hai vợ chồng, để làm cho hai vợ chồng được gắn bó nhau hơn khi hai vợ chồng cùng bước đi trong sự thờ phượng Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa. Sau đó cô chia sẻ với tôi nhiều chuyện vui ở trong cái quan hệ hôn nhân của cô. Có những lúc cô đã đi về Việt Nam để đi truyền giáo, thì anh ấy đã đi theo cô cùng về Việt Nam. Anh ấy đã tham dự, đã hòa nhập được với cô, và trong cuộc sống của hai vợ chồng có thể được gần lại với nhau. Tôi cảm ơn Chúa. Những năm gần đây thì tôi không có còn được nói chuyện với cô, tôi cũng không biết là bây giờ cô ở đâu nữa. Nhưng ít ra điều tôi cảm ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có thể dùng mình ở trong một cái vị trí mà Chúa đã phân định cho mình. ở trong cái ơn mà Chúa kêu gọi mình để giúp đỡ được cho một chị em của mình tìm được một niềm tin mà người đó thỏa lòng với Chúa, tìm lại được một hôn nhân mà người đó cảm thấy được hạnh phúc trong ơn Chúa. Có một em khác, em này thì còn rất trẻ, tuổi nhỏ hơn các con của chúng tôi. Và một ngày nọ thì cũng trong tình cờ, tôi được một cái text của em nói rằng: mục sư không biết con, nhưng con thì biết mục sư. Bởi vì khi mục sư còn ở tại Việt Nam thì con còn rất là nhỏ. Em chia sẻ cho tôi về cuộc đời của em, vì đã đối diện với nhiều cái sự sỉ nhục, kể cả những cái vấn đề về bạo lực ở trong gia đình, những cái sự đối xử không có được tốt lành của cha làm cho cô cảm thấy xấu hổ, làm cho cô phải trốn chạy. Rồi trong một điều kiện Chúa cho xảy đến, cô đã lập gia đình với một người và đi qua Mỹ định cư. Ngày cô mới đi qua Mỹ thì những người quen có giao dịch với cô, cho nên gia đình biết được cô ở đâu thì họ viết thư hạch sắc và đòi tố cáo cô để cô sẽ bị đuổi ra khỏi Mỹ. Cô cảm thấy sợ hãi vì người cha ruột của mình đã đối xử với mình một cách quá tồi tệ. Cho nên hai vợ chồng đã di chuyển sang một tiểu bang khác. Và bây giờ thì cô không dám liên lạc với ai. Kể từ ngày mà cô tìm ra tôi và liên lạc với tôi thì dường như tôi là người duy nhất mà cô liên lạc với. Cô hỏi tôi làm thế nào để tìm đến một nhà thờ. Tôi giới thiệu nhà thờ nơi của tiểu bang cô ở. Nhưng cô nói rằng từ chỗ của cô đến nhà thờ có thể là 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ. Cô không có thể lái xe được, và vì vậy cô không thể đi nhà thờ. Điều duy nhất mà cô có thể nghe lời của Đức Chúa Trời đó là cô nghe lời Chúa từ nơi cái website của Hội Thánh. Những bài giảng hàng tuần tôi post lên là điều kiện để nâng đỡ cho đời sống tâm linh của cô. Cô đang ở trong những cái tình trạng khó khăn riêng của mình. Một ngày nọ cô đi khám bệnh, người của cô bị lở loét và đau đớn vô cùng. Và các bác sĩ nói rằng có một loại chất độc nào đó đã thấm vào trong cơ thể của cô sau rất là nhiều lần khám bệnh. Họ nói rằng nó có thể đến từ một cái loại dây leo IV. Điều đó làm cho cô nhớ rằng ở sau nhà của cô là một rừng thông, và trên rừng thông đó có rất là nhiều dây IV nó mọc leo trên đó. Bởi vì buồn, bởi vì cô đơn, cô thường hay ra đó để dọn dẹp cũng như là ngồi tĩnh tâm một mình. Nhưng cô không ngờ rằng là chất độc IV đó đã thấm vào trong cơ thể của cô và đã làm cho cô đau đớn với những cái vết loang lở ở trong cơ thể của mình. Gần đây cô gọi cho tôi và nói rằng con đang bảo lãnh cho đứa con của con ở tại Việt Nam. Xin mục sư cùng con cầu nguyện để Chúa cho con của con có thể được qua Mỹ. Tôi cầu nguyện cùng với cô, và mỗi ngày tôi vẫn nhớ vấn đề đó để cầu thay cho cô. Cho đến vào khoảng cuối năm vừa rồi thì cô nói với tôi rằng: mục sư ơi, con vui quá. Con vui bởi vì con của con đã được phỏng vấn rồi, và nó đã được đậu, nó sẽ được đi Mỹ trong một ngày gần đây. Nhưng rồi trong tháng vừa qua, cô lại báo cho tôi nói rằng: mục sư ơi, con buồn quá. Bởi vì con của con khi đi vào trong phỏng vấn thì họ khám phá rằng trong phổi của con nó có vết nám, cho nên buộc lòng con phải ở lại Việt Nam để chữa trị trong khoảng thời gian 1-2 năm. Tôi cũng an ủi cho cô và tôi nói rằng Chúa có những chương trình tốt lành cho mỗi đời người chúng ta. Có thể việc cháu đi qua Mỹ trong thời gian này nó là một thời gian không thuận tiện. Đang lúc dịch corona lây nhiễm, việc cháu lên máy bay, việc cháu tiếp xúc với những người khác chưa hẳn đã là một điều tốt. Thôi thì cậy ơn Chúa, con hãy vui với tất cả những điều mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con, rồi một ngày Chúa sẽ ban niềm vui để mẹ con được đoàn tụ với nhau. Mỗi lần tôi trò chuyện với cô thì cô nói rằng: mục sư ơi, mục sư là người duy nhất con tâm tình, Và mỗi khi con tâm tình với mục sư thì con cảm thấy lòng của con được nhẹ nhàng, vui thỏa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã đặt mỗi người trong chúng ta trong một vị trí nào đó mà Chúa đã phân định. Ngài đã kêu gọi mỗi người trong chúng ta vào trong một chỗ nào đó để phục vụ Đức Chúa Trời. Mặc dầu tôi ở đây phục vụ Chúa với tư cách của một người mục sư, nhưng tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có những người tín hữu ở nhiều tiểu bang khác nhau, thậm chí ở nhiều quốc gia khác nhau. Đức Chúa Trời đã thiết lập cho cái mối tương giao giữa tôi và họ được gắn bó với nhau, đến nỗi có nhiều người họ không thể tâm tình với người nhà của họ, họ không thể tâm tình nỗi buồn của họ với mục sư của họ, nhưng họ lại tâm tình với tôi và tìm sự khích lệ từ trong lời Kinh Thánh. Chúng ta hãy sống theo sự phân định và theo ơn kêu gọi của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm được cái mối tương giao mà Chúa đã thiết lập. Phaolô nói rằng là Ngài đã thiết lập chúng tôi và anh em một cách vững vàng trong Ngài. Mối tương giao của chúng ta trong Chúa chỉ có thể được vững vàng khi nào chúng ta ở trong Chúa Giê-xu mà thôi. Khi chúng ta tin vào sự thiết lập của Chúa cho đời mình, đó là lúc chúng ta đang ở trong tay Chúa. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm được Chúa sức giàu. Ngày xưa khi người ta làm cái nghi lễ sức giàu, thì người ta sức giàu cho những vị vua được lựa chọn để lên ngôi. Người ta có thể sức giàu cho những hiệp sĩ được chọn để phong cái tước hiệu là hiệp sĩ. Người ta có thể sức giàu cho những vị tiên tri mà Đức Chúa Trời lựa chọn họ vào ở trong chức vụ. Chúa Giê-xu của chúng ta khi đến thế gian này, danh hiệu của Ngài được gọi là Đấng Mê-si hay là Đấng Christ. Đấng Mê-si là tiếng của người Hebrew, Christ là tiếng của người Hy Lạp, nói lên đó là Đấng được sức giàu. Tại sao gọi Chúa Giê-xu là Đấng được sức giàu? Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn Ngài vào trong một cái chỗ đứng, chọn Ngài để thực hiện một sứ mệnh. Ở trong sách Thánh Thi đoạn 2, từ câu 8 cho đến câu 10, Đức Chúa Trời đặt ra cái kế hoạch cho Đức Chúa Giê-xu là Đấng Ngài chọn lựa. Ngài nói rằng ta sẽ ban cho con các nước để làm cơ nghiệp và toàn thể quả đất để làm tài sản. Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt, đập tan chúng nó như là đồ gốm. Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo. Cái chương trình của Chúa rõ ràng khi Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, và Ngài nói rằng hỡi các vua, hãy khôn ngoan, khôn ngoan để nhận biết đây là đường lối của Đức Chúa Trời. Hỡi các lãnh tụ thế gian, hãy nhận lời khuyên bảo, hãy biết đây là Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Những tác giả của Thánh Thi đoạn 2 này ngay từ đầu đã nói rằng nhân sao các nước ngoại bang náo loạn và những dân tộc mưu phản hư không, các vua của thế gian nổi dậy, các lãnh tụ hội nghị để chống Chúa và chống lại với Đấng Mê-si hay là Đấng được sức giàu của Đức Chúa Trời. Những tác giả Thánh Thi này cũng nói nhưng Đấng ngự trên trời sẽ cười, sẽ chế nhạo chúng nó. Phải, Đức Chúa Trời sẽ cười, sẽ chế nhạo đối với các nước ngoại bang, đối với những dân tộc mưu phản, đối với các vua hay là các lãnh tụ ở thế giới này hội nghị lại để tìm cách chống đối Chúa và chống đối Đấng Mê-si của Chúa. Bởi vì họ không thể thay đổi được chương trình của Đức Chúa Trời. Họ có thể nỗ lực để làm điều này điều kia, nhưng họ không thể thay được chương trình mà Đức Chúa Trời dành cho thế giới này, là thế giới chỉ có thể được cứu qua Chúa Giê-xu mà thôi. Ở trong đời cựu ước, khi Đức Chúa Trời sử dụng A-rôn để làm thầy tế lễ, thì Đức Chúa Trời phải làm cái nghi lễ sức giàu cho A-rôn. Khi Đức Chúa Trời nhận lời xin của dân Israel cho mình một vua, thì Đức Chúa Trời đã chọn một người và sức giàu cho người đó, và đó là vua Saul. Khi vua Saul đã phạm tội, Đức Chúa Trời đã dùng một vua khác để thay thế cho Saul, thì Đức Chúa Trời đã sai Samuel đến để sức giàu cho người đó, và đó là David. Đức Chúa Trời của chúng ta khi Ngài sử dụng một người nào thì Ngài phải sức giàu cho con người đó. Thưa quý vị, sự sức giàu của thế gian này là người ta chọn một người mà người đó đã được mọi người chấp nhận. Nhưng sự sức giàu của Đức Chúa Trời đó là Ngài chọn một người mà người đó chưa bao giờ được Ngài chấp nhận. Khi Phaolô nói với chúng ta rằng ông đã được Đức Chúa Trời sức giàu, Phaolô không có khoe mình về việc ông được sức giàu, nhưng Phaolô chỉ muốn nói cho tín hữu biết được rằng cái việc mà chúng ta được Chúa lựa chọn đó là một điều quan trọng, bởi vì đó là một vị trí quan trọng, một vị trí đặc biệt ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có một người Na Uy tên là Roald Amundsen. Đây là một người có một cái ước mơ là sẽ đi thám hiểm cái vùng Nam Cực. Ông ta thành lập một đội thám hiểm và lấy tên là South Pole. Lúc đó có một người Anh mang tên là Robert Falcon Scott. Ông này cũng có ý định sẽ đi thám hiểm Nam Cực, và ông ta đã thành lập một đội thám hiểm lấy tên là Terra Nova. Scott đã thách thức với Amundsen rằng chúng ta sẽ cùng lên đường để xem rằng ai sẽ đến Nam Cực trước. Amundsen khi nhận lời thách thức của Scott, ông ta đã tìm hiểu về vùng Nam Cực. Những người Eskimo, những người sống ở tại đó, người ta sống như thế nào, người ta hoạt động, người ta đi lại như thế nào. Và ông thấy rằng dân Eskimo ở tại vùng Nam Cực, người ta di chuyển ở trên những cái xe trượt tuyết và dùng những con chó để mà kéo xe. Ông đã mua những con chó và những loại xe trượt tuyết đó và tập tành cho những người ở trong đoàn thám hiểm của mình sử dụng. Ông đã chuẩn bị đồ ăn của mình một cách rất là đầy đủ. Amundsen đã rời khỏi Na Uy vào ngày 18 tháng 10 năm 1911. Họ đã đến ở tại vùng Nam Cực và mỗi ngày thì họ chỉ đi trong vòng 6 tiếng đồng hồ thôi. Sau 6 tiếng thì ông cho đoàn thám hiểm của mình nghỉ để dưỡng sức, để các con chó kéo xe nó cũng được dưỡng sức. Rồi mọi người ăn uống để giữ lấy sức cho mình tiếp tục cuộc hành trình vào ngày mai. Với Robert Scott, ông nghĩ rằng nếu mình dùng xe trực tiếp bằng motor thì mình có thể chạy nhanh hơn cả chó lẫn ngựa gấp bội phần. Ông lên đường vào ngày 1 của tháng 11, tức là sau đội của Amundsen 12 ngày. Cái địa hình nó không như là ông tưởng. Và khi những chiếc xe trực tiếp bằng motor rất là nặng đi lên trên đó thì nó vỡ những cái mặt đá đó ra, và rồi chiếc xe bị chìm xuống. Mọi người lại phải cố gắng để mà kéo, để mà vực những cái chiếc xe nó bị ở trong những cái đầm lầy như vậy. Amundsen và đội thám hiểm của ông đã tới trước. Vào lúc 3 giờ chiều của ngày 14 tháng 12 năm 1911, họ đã dựng cái ngọn cờ của Na Uy để chứng minh về việc mình đã đặt chân tới đó. Nhưng đội thám hiểm của Scott thì họ đã đến ở tại đó vào ngày 17 của tháng Giêng năm 1912. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng Amundsen nhận biết ra phải làm gì khi đi đến tại vùng Nam Cực. Họ không phải chỉ có một cái tham vọng là mình đến nơi, nhưng Amundsen đã đặt ra một kế hoạch đàng hoàng và muốn tất cả mọi người cùng theo mình đều ủng hộ cái kế hoạch đó. Họ đã thắng không phải vì họ đã phải tranh thủ đi cho nhanh, nhưng họ đã thắng bởi vì họ đã có một kế hoạch rõ ràng. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn tôi và các ông bạn cho em vào trong tổ chức hội thánh của Chúa, Ngài có một kế hoạch rõ ràng cho những người con của Chúa. Đức Chúa Trời sức giàu cho các sứ đồ ngày xưa và Đức Chúa Trời sức giàu cho chúng ta ngày hôm nay bởi vì Ngài có kế hoạch cho cõi đời đời. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài không phải chỉ thành lập chúng ta thành ra một cái tổ chức hội thánh để sinh hoạt ở trên đất này, để mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhóm nhau lại. Không, đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là sẽ đem mỗi người trong chúng ta bước vào ở trong cõi vĩnh hằng đối với Chúa, ở trong cõi đời đời với Chúa. Vậy thì hãy sống theo sự phân định và theo ơn kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta hưởng được sự sức giàu mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình, đó là lúc mà chúng ta đang ở trong tay Chúa. Điều thứ tư chúng ta suy gẫm với nhau, đó là trong tay Chúa chúng ta kinh nghiệm được bảo chứng. Câu 22 nói rằng Đấng đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng. Một vị vua khi gửi một thông điệp đến cho một ai đó, thì vị vua đó sẽ niêm cái ấn ở trên cái thông điệp đó, và chỉ có người được nhận cái thông điệp mới có cái quyền để mở cái ấn đó ra mà thôi. Cái ấn nó diễn tả về cái thẩm quyền hay là cái quyền hạn. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời đã đóng ấn sở hữu của Ngài trên mỗi chúng ta. Phaolô muốn diễn tả rằng Đức Chúa Trời là đang có thẩm quyền trên đời sống mọi người trong chúng ta. Ngày xưa khi Đức Chúa Trời đã tạo ra dân Israel, Ngài đã đóng ấn ở trên dân sự của Ngài. Và Thánh Kinh nói rằng Đức Giê-hô-va coi dân Israel như là cơ nghiệp của Ngài. Vì cớ Chúa đã đóng ấn ở trên dân Israel ngày xưa, cho nên dẫu dân Israel là dân tộc mà đã bị cả thế giới này tìm cách để tiêu diệt, tìm cách để loại bỏ, họ đã cướp nước, họ đã giết hại, thì Đức Chúa Trời vẫn hồi phục họ lại, và ngày hôm nay họ vẫn là một quốc gia đang hiện diện ở giữa thế giới này, và vẫn còn kéo dài cho tới ngày Chúa đến, bởi vì Israel đã được đóng ấn trở thành cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va. Khi Đức Chúa Trời đã thiết lập nên hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài đã đóng ấn trên hội thánh của Chúa rằng các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội đó. Không có tổ chức nào ở trên đất này mà gặp sự bất hại nhiều như là hội thánh của Đức Chúa Trời. Không có tổ chức nào mà bị ganh ghét và bị tìm cái cách để mà tiêu diệt nhiều như là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã coi hội thánh là thân thể của Ngài, cho nên Ngài đã đóng ấn, và dẫu cho con người dưới sự kiểm soát của ma quỷ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hội thánh của Đức Chúa Trời, thì hội thánh của Chúa vẫn cứ tồn tại và tồn tại cho đến ngày được gặp Chúa. Khi Đức Chúa Trời ban cho lời Kinh Thánh, thì Ngài đã đóng ấn ở trên lời của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là lời sống và linh nghiệm. Nó sắc hơn gươm hai lưỡi, có thể thấu vào để chia cắt hồn linh cốt tủy con người. Lời đó có thể xem xét tư tưởng ý định trong lòng người, và lời đó có thể làm thay đổi đời sống của loài người. Vì đó là lời sống của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã đóng ấn trên lời Kinh Thánh của Ngài. Không có một quyển sách nào mà đã bị con người ghét bỏ và tìm cách tiêu diệt như là quyển Kinh Thánh. Tuy nhiên người ta càng tìm cách tiêu diệt chừng nào thì lời của Đức Chúa Trời lại càng được bày tỏ ra nhiều chừng đó. Chưa có một quyển sách nào ở trên thế gian này đã được phiên dịch ra những thứ ngôn ngữ cho tất cả các quốc gia nhiều như là quyển Kinh Thánh. Và cũng không có quyển sách nào ở trên đời này được in ấn nhiều cho bằng quyển Kinh Thánh, vì Đức Chúa Trời đã đóng ấn trên lời sự sống của Ngài. Khi Đức Chúa Trời lựa chọn cho mỗi người cơ đốc nhân chúng ta, Đức Chúa Trời cũng đóng ấn cho đời sống của mỗi chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời phải đóng ấn trên mỗi đời sống chúng ta? Bởi vì mỗi con người đều có linh hồn, và linh hồn tức là sự sống của Đức Chúa Trời ở trong người đó. Tôi và các ông bạn chị em đi ra, nếu mà chúng ta mua một thanh kẹo, không ai bảo chứng cho chúng ta về cái cây kẹo chúng ta mua. Nhưng nếu chúng ta đi ra mua một thanh vàng, thì cái người chủ bán họ sẽ làm một cái giấy bảo chứng để bảo đảm về cái vàng mà chúng ta mua đó là vàng loại gì, với một cái chất lượng như thế nào. Tại sao người ta phải làm một cái bảo chứng cho cái vật đó bởi vì vật đó trở thành vật có giá trị. Kitô nói rằng Đức Chúa Trời đã đóng ấn sở hữu trên chúng tôi và ban Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi để bảo chứng. Đức Chúa Trời bảo chứng những người con Chúa bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho những người con của Ngài trở thành có giá trị. Tôi và các ông bạn cho em không ai là giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở thành giá trị bởi vì tình yêu của Ngài. Chúa Giê-xu những ngày ở trên đất, Ngài nói rằng ta ban cho chiên của ta sự sống vĩnh phúc. Chúng sẽ chẳng hư mất bao giờ và không ai cướp đoạt chúng khỏi tay ta. Một khi Đức Chúa Trời đã lựa chọn một người và giao người đó cho Chúa Giê-xu, thì người đó sẽ kinh nghiệm được sự sống vĩnh phúc mà Chúa Giê-xu nói rằng chúng chẳng hư mất bao giờ và không ai cướp đoạt chúng khỏi tay ta. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện đối với Đức Chúa Cha ở trong vườn Gethsemane. Ngài nói rằng con không để mất một ai trong những người mà Cha đã ban cho con, trừ ra đứa con của sự hư mất. Chỉ có cái người lựa chọn để đi vào trong chỗ của sự hư mất thì người đó mới không được sự bảo chứng của Đức Chúa Trời. Nhưng khi mọi người bằng lòng bước đi theo con đường của Đức Chúa Trời thì Chúa bảo đảm một điều, đó là Chúa không để mất một người nào trong những người mà Cha đã giao cho. Dẫu hoàn cảnh thực tế ngày hôm nay nó không có giống như điều tôi và các ông bạn cho em ao ước hay chúng ta suy nghĩ, nhưng chúng ta phải nhận biết được rằng tình yêu của Đức Chúa Trời giúp cho tôi và quý vị đặt lòng tin cậy nơi Chúa, thì điều đó sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ thuộc về Ngài cho dù cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta nó có xảy ra như thế nào đi nữa. Ở trong sách Roma đoạn 8 câu 38 và 39, Phaolô khẳng định một điều: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền pháp, bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Sẽ không có một điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho chúng ta. Nên chúng ta phải sống theo sự phân định và sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cái tác phẩm Les Misérables của nhà văn Victor Hugo ngày xưa nhắc nhở lại một cái trận chiến của người Pháp, đó là trận chiến Waterloo. Đó là trận đánh để quyết định cái số phận của hoàng đế Napoleon nước Pháp. Victor Hugo đã kể rất là tỉ mỉ trong tác phẩm của mình, từ cái vấn đề địa hình, từ vấn đề thời tiết, rồi quân số, rồi vũ khí, rồi tinh thần của quân sĩ hai bên như thế nào, cũng như là cái cách bố trí của quân đội đồng minh giữa Anh và Đức, và cái cách tiến quân của người Pháp. Nhưng sau khi đã nêu rõ lên rằng Napoleon đã chịu thất bại ở tại Waterloo, thì nhà văn Victor Hugo kết luận cái phần chỗ đó bằng một từ, đó là nếu. Nhà văn nói rằng nếu như hoàng đế Napoleon không quá tin một người Bỉ để làm cho quân đội của mình bị thiệt hại quá nhiều khi họ băng qua một cái thung lũng ở tại vùng Waterloo, và nếu như viện binh của Pháp có thể đến để tham chiến với quân đoàn của mình trước cái đội binh của Đức đến tăng cường cho đạo binh của Anh, thì có lẽ Napoleon đã thắng trận ở tại Waterloo rồi. Thưa quý vị, cái chữ nếu nó không có làm thay đổi được lịch sử. Hoàng đế Napoleon đã thật sự bị thất bại ở trong chiến trận đó. Tôi nói điều này để các anh bạn chị em hiểu rằng chữ nếu nó sẽ không làm thay đổi trên đời sống của người Cơ Đốc chúng ta. Chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa ngày hôm nay, và thật sự chúng ta không thể kinh nghiệm được cuộc đời của mình ở trong bàn tay Chúa. Nếu chúng ta không kinh nghiệm được lòng thành tín của Chúa, nếu chúng ta không kinh nghiệm được cái mối tương giao mà Chúa đã thiết lập giữa những con cái Chúa đối với nhau, nếu chúng ta không kinh nghiệm được sự sức giàu mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình vào trong kế hoạch đời đời của Ngài, và nếu chúng ta không kinh nghiệm được sự bảo đảm mà Chúa đã ấn chứng trên cuộc đời của chúng ta bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì tôi e rằng đến một ngày, cái ngày mà chúng ta sẽ từ giã cõi đời này, rồi chúng ta hối tiếc mà nói rằng nếu như hồi đó tôi nghe lời của Đức Chúa Trời khuyên bảo, nếu như hồi đó tôi để lòng của mình im lặng trước những gì Chúa nhắc nhở mình. Thưa quý vị, chỉ nếu đó sẽ trở thành trễ muộn trong đời sống của chúng ta. Vì vậy nguyện Chúa ban phước cho tôi, cho các ông bạn chị em, chúng ta có thể hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời mong chúng ta có được khi chúng ta ở trong bàn tay của Chúa. Xin chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Ngài khi cuộc đời của chúng con được ở trong bàn tay Chúa. Không gì phước hạnh hơn cho cuộc đời của chúng con là được ở trong bàn tay Chúa. Chúa ơi, xin thương xót lại mỗi chúng con, dắt dìu lấy mỗi đời sống của chúng con, chỉ cho chúng con để chúng con có thể hiểu được thế nào là lòng thành tín về những lời hứa mà Chúa đã hứa cho chúng con, bởi vì Ngài không thể tự dối mình. Xin nhắc cho chúng con để chúng con có thể kinh nghiệm được cái mối tương giao mà Ngài đã kết nối chúng con lại với nhau trong Thánh Linh của Ngài. Bởi vì không bởi Thánh Linh thì chúng con sẽ không bao giờ có được tình yêu thương mà đối với nhau, cũng như là chúng con cùng yêu thương Đức Chúa Trời của chúng con. Xin nhắc cho chúng con để chúng con có thể thấy được sự sức giàu khi Đức Chúa Trời lựa chọn cuộc đời chúng con vào ở trong hội thánh của Ngài và cho phép chúng con dự phần vào trong cõi đời đời, một cái kế hoạch tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng con. Và xin nhắc nhở để đời sống của chúng con cũng có thể kinh nghiệm được sự bảo đảm mà Ngài đã ấn chứng cho chúng con bằng chính Thánh Linh của Ngài, để sẽ không có một người nào trong chúng con sẽ bị đánh mất phước hạnh mà Chúa đã ban cho, cũng không ai trong chúng con làm mất cái chỗ đứng mà Chúa đã phân định và sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng con về cho Ngài. Nguyện Chúa nghe lời nguyện cầu của chúng con, ở cùng với chúng con và dẫn dắt cho chúng con trong suốt những ngày còn lại của đời này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Nguyện Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để khích lệ cho đời sống của chúng ta có thể giữ được vẹn lòng tin của mình trong những ngày hoạn nạn khó khăn này. Chủ nhật tuần sau là chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng dự tiệc thánh với nhau. Tôi xin quý vị lưu ý để chúng ta có thể chuẩn bị đồ dùng tiệc thánh. Mỗi người sẽ chuẩn bị cho mình một mẫu bánh nhỏ làm biểu tượng cho thân của Chúa và một chén nước nhỏ để làm biểu tượng cho huyết của Chúa, để trong chủ nhật tuần sau 3 tháng 5 chúng ta sẽ nhóm nhau lại. Và sau thì giờ chúng ta học lời Chúa, chúng ta sẽ cùng dự tiệc thánh chung với nhau. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.